Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, mùng 5 tháng 7 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của linh mục Giuse Ngô Sĩ Đình OP về Tổng hội 2019 sắp tới của dòng anh em thuyết giáo. Kế đó là các tiết mục giáo lý hội thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ sáu trong tuần thứ 13 thường niên.
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi công bố tin mừng.
Đem tin mừng cho người nghèo khó, đem hy vọng cho người cùng khốn. Làm mừng lên mùa xuân cứu độ và mở ra mùa ân của Ngài.
Con van xin đêm nay được Chúa thánh hiến hôm nay, hân hoan đi theo Ngài để vườn nó sinh nhiều hoa trái. Trong con tim nhân loại lòng mến thánh giá không phai, xin hy sinh một đời để người sinh biết bao cuộc đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông, hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến, ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng, người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người thu thuế tên Lê-vi chính là Thánh Matthew, tác giả trích đoạn tin mừng hôm nay. Ông Lê-vi ngồi tại bàn thu thuế để thi hành một nhiệm vụ mà dân chúng cho là bất lương, bất công, bất chính. Đặc biệt thời Chúa Giêsu là lúc dân Do Thái bị đế quốc Roma đô hộ. Họ rất ghét những người thu thuế. Họ liệt kê những người này vào hạng phản quốc, bỏ đạo và không thể ăn năn hối lỗi được. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu đến với ông Lê-vi để minh chứng ngược hẳn lại quan niệm đó. Ông Lê-vi đang ở trong tình trạng tội lỗi, và Chúa đến với ông ngay tại bàn làm việc của ông và nói với ông, hãy theo tôi. Ông từ bỏ tất cả đi theo Chúa, ông đã ăn năn thống hối tức khắc. Ông đã đổi ý, đổi đời trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy theo tôi để theo Chúa. Ông Lê-vi liền tổ chức một bữa tiệc mừng mà đối với ông cũng là tiệc chia tay với bạn bè thu thuế. Chúa Giêsu đã chứng kiến bữa tiệc trong niềm vui và nỗi buồn ấy. Thế nhưng, người ta không những không hiểu được, mà còn chê trách Chúa Giêsu là ăn uống với người tội lỗi. Từ đây, Chúa Giêsu khẳng định như một lời bênh vực ông Lê-vi, không phải kẻ khỏe mạnh cần thầy thuốc mà là kẻ yếu đau. Lời khẳng định của Chúa Giêsu nêu rõ sứ mệnh của Ngài, sứ mệnh của một vị lương y, một vị mục tử nhân hiền, luôn yêu thương săn sóc những con chiên đau ốm và bị thương. Chỉ có những ai nhận ra mình đang đau yếu, bệnh tật, tội lỗi mới được Chúa Giêsu cứu chữa. Còn ai tự cho mình công chính, không cần đến Chúa Giêsu thì không được hưởng ơn cứu độ. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta bệnh tật về phần xác, chúng ta tìm đến thầy thuốc, bác sĩ để chữa trị thế nào, thì khi bệnh tật về phần hồn, tức là đời sống tội lỗi, chúng ta cũng luôn cần phải đến với Chúa Giêsu để xin Chúa cứu chữa, để được tha thứ, để được nhận tình yêu thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bệnh tật, yếu đuối và tội lỗi của mình, để chạy đến với Chúa, hầu được Chúa yêu thương, tha thứ và lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sẽ tôi đi loan báo tin mừng. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sẽ tôi đi công bố tin mừng.
Đem tin mừng cho người nghèo khó, đem hy vọng cho người cùng khốn, làm mừng lên mùa xuân cứu độ và mở ra mùa ngân của Ngài.
Con quan sinh đêm ngày được Chúa ánh hiến hôm nay, hân hoan đi theo Ngài để vui nó sinh nhiều hoa trái. Chân con tim nhân loại, lòng mến thánh giá không phai. Xin hy sinh một đời, để hồi sinh biết bao cuộc đời. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sẽ tôi đi loan báo tin mừng. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, ta tôi đi công bố tin mừng.
Ai lao tu xây đường từ xa, theo cho người đang bị cấm giữ, để vươn vươn tình thương cứu độ, làm nhau hương của trời hoa bốn mùa.
Con văn xin đêm ngày được Chúa thanh niên hôm nay, vân hoan đi theo Ngài. Hoa sinh nhiều hoa trái, trong con tim nhân loại, lòng mến anh ta không phai. Xin hy sinh một đời, để hồi sinh biết bao cuộc đời. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, dạy tôi đi loan báo tin mừng. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, dạy tôi đi công bố tin mừng.
Ai đôi mù sẽ được nhìn thấy, ai lao nhọc sẽ được thư thái. Người bình an tựa nương bóng Ngài, người hy hoan được rằng đông chiếu rồi.
Con văn tin đêm ngày được Chúa thanh niên hôm nay, hân đi theo Ngài, nhiều hoa tin nhiều hoa trái. Trong con tim nhân loại, lòng mến anh ta không phai. Xin hy sinh một đời, để hồi sinh biết bao cuộc đời. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sẽ tôi đi loan báo tin mừng. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sẽ tôi đi công bố tin mừng.
Cho dân chúng vang bài tin.
đêm nay được Chúa thánh hiến hôm nay. Hân hoan đi theo Ngài, đi cùng Chúa tình yêu hoa trái. Trong con tim nhân loại, lòng mến anh ra con phải. Xin hy sinh một đời để hồi sinh biết bao cuộc đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân ngày Di Dân. Vào lúc 13 giờ thứ ba mùng 2 tháng 7 vừa qua, một sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco được công bố để chuẩn bị cho Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn sẽ được cử hành vào Chủ nhật 29 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy đấng ngự trên trời. Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 18 câu 10. Điều này không chỉ nói về người di cư mà còn về không loại trừ bất cứ ai. Thế giới hiện tại ngày càng ưu việt và ngày càng khốc liệt hơn với những người bị loại trừ. Các nước đang phát triển tiếp tục cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người vì lợi ích của một số ít các thị trường đặc quyền. Chiến tranh chỉ ảnh hưởng ở một số khu vực trên thế giới, nhưng việc chế tạo và bán vũ khí lại diễn ra ở các khu vực khác nhau, nơi mà sau đó họ không muốn chăm sóc người tị nạn, không muốn, không chấp nhận những người tị nạn do những xung đột đó gây ra. Nhiều lần chúng ta nói về hòa bình, nhưng chúng ta lại bán vũ khí. Đây có thể nói là thứ ngôn ngữ đạo đức giả không? Những người sẽ phải gánh chịu hậu quả luôn là những người nhỏ bé, nghèo khổ, dễ bị tổn thương nhất, những người bị chặn lại, không cho ngồi vào bàn, và chỉ còn lại những mẩu vụn của bữa tiệc. Giáo hội đi ra, biết thực hiện những sáng kiến mà không sợ hãi, đi đến gặp gỡ, tìm kiếm những người ở xa, để mời những người bị loại trừ, những người chúng ta loại trừ với tư cách xã hội. Sự phát triển độc quyền làm cho người giàu càng giàu thêm và người nghèo càng nghèo thêm. Phát triển đích thực phải nhắm đến bao gồm, nó bao gồm tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của họ và quan tâm đến các thế hệ tương lai. Sự phát triển thực sự thì bao gồm và phong phú hướng tới tương lai. Tin giáo hội tại Đức. Đức Thánh Cha gửi thư cho Hội đồng Giám mục Đức về con đường công nghị. Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ con đường công nghị của Hội đồng Giám mục Đức, nhưng nhắn nhủ giáo hội tại nước này đừng tiến hành một mình, trái lại quan tâm đến giáo hội hoàn vũ và duy trì sự hiệp nhất của giáo hội. Hồi tháng 3 năm nay, sau nhiều lần tranh luận sôi nổi, 66 giám mục chính tòa và giám mục phụ tá của 22 giáo phận tại Đức trong khóa họp tại thành phố Lingen đã quyết định thực hiện một con đường công nghị có tính chất bó buộc. Trong tiến trình này sẽ có nhiều diễn đàn về các đề tài như quyền bính, luân lý tính dục và lối sống của các linh mục. Trong thời gian qua ở Đức, trước bối cảnh những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, nhiều người lên tiếng yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, bãi bỏ chức linh mục dành riêng cho nam giới, thay đổi luân lý tính dục cho đến nay của giáo hội Công giáo. Cũng có một diễn đàn về vấn đề vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Với sự cộng tác của các giáo dân và chuyên gia, các giám mục muốn minh định và làm sáng tỏ lập trường về vấn đề này. Trong thư gửi Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn lá thư này là một đóng góp vào hành trình công nghị do các giám mục đề ra, nhưng Ngài không trả lời những câu hỏi cụ thể mà các giám mục nêu lên. Đức Thánh Cha không cống hiến các giải pháp, không cấm thảo luận, nhưng theo đường lối của tông huấn niềm vui phúc âm, Ngài nhắc nhở vị trí trung tâm của Chúa Thánh Linh. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết: mỗi khi một cộng đoàn giáo hội tìm cách tự mình ra khỏi các vấn đề của mình và chỉ tín thác vào sức riêng, vào các phương pháp và trí thông minh của mình, thì rốt cuộc giáo hội ấy chỉ gia tăng và nuôi dưỡng những tai ương mà họ muốn vượt qua. Cùng với các giám mục Đức, Đức Thánh Cha đau buồn nhận thấy có sự gia tăng hao mòn và suy giảm đức tin với tất cả những gì kèm theo về mặt tinh thần, xã hội và văn hóa. Sự suy đồi ấy không dễ dàng tìm ra giải pháp mau lẹ. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở giáo hội công giáo tại Đức hãy can đảm, đồng thời đừng rơi vào những cạm bẫy dọc đường mà Ngài gọi là cám dỗ. Trong đó có cám dỗ căn cội là tin rằng câu trả lời tốt nhất cho nhiều vấn đề và những thiếu sót trong cuộc sống là tổ chức lại sự việc, thay đổi nó, điều chỉnh lại để làm cho đời sống giáo hội dễ dàng hơn, bằng cách thích ứng với những tiêu chuẩn thời đại hoặc của một nhóm nào đó. Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Đức đã bắt đầu tiến trình hoạch định những bước trên con đường công nghị nhắm cải tổ giáo hội công giáo tại nước này. Hôm 24 tháng 6 mới đây, các giám mục của 27 giáo phận toàn quốc đã nhóm họp tại thủ đô Berlin với mục đích vừa nói. Tuyên bố hôm 20 tháng 6 vừa qua, Đức cha Heiner Koch, tổng giám mục Berlin, nói với khoảng 6.000 tín hữu rằng, thật là điều tốt khi các giám mục họp tại một thành phố tượng trưng cho sự can đảm bắt đầu lại và lên đường. Theo thời khóa biểu dự tính, các đại diện của Hội đồng Giám mục Đức và các ủy ban trung ương giáo dân công giáo Đức sẽ nhóm họp vào đầu tháng 7 năm 2019 để bàn luận về chương trình nghị sự, về con số và đề tài các diễn đàn. Cuộc họp lớn đầu tiên sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm nay với khoảng 60 tham dự viên để xác định chung kết chi tiết thời khóa biểu, các đề tài, các tham dự viên. Tiến trình công nghị sẽ chính thức bắt đầu vào Chủ nhật mùng 1 tháng 12 năm 2019. Trong Hội đồng Giám mục Đức, ban đầu Đức cha Rudolf Voderholzer, Giám mục Giáo phận Regensburg, và Đức cha Konrad Zasa, Giám mục mãn nhiệm của Giáo phận Augsburg, phê bình con đường công nghị này. Đức Hồng y Rainer Maria Goenki, tổng giám mục Giáo phận Cologne, chống lại những cải tổ theo kiểu mẫu tin lành cấp tiến, nhưng Ngài không đặt vấn đề con đường đã được Hội đồng Giám mục quyết định. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ cháy tàu ngầm ở Nga. Trước thảm kịch cháy tàu ngầm ở Nga, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân. Một tàu ngầm của Nga được xác định bị cháy hôm 1 tháng 7 vừa qua, làm chết ít nhất 14 thủy thủ. Quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Alessandro Ghisotti cho biết, Đức Thánh Cha được thông báo về thảm kịch cháy tàu ngầm của Nga. Ngài bày tỏ sự chia buồn và gần gũi với gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Vụ cháy đã xảy ra từ mùng 1 tháng 7, nhưng mùng 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga mới cho biết tin tức. Ít nhất 14 thủy thủ đã chết vì ngộ độc khói do hỏa hoạn. Thông tin chỉ cho biết rằng tàu ngầm đã tham gia vào một nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản. Hiện tàu được đưa đến căn cứ quân sự Severomorsk ở phía Bắc. Năm 2000, 118 thủy thủ đã chết do hai vụ nổ trên tàu ngầm Quốc của Nga. Tin Tổng giáo phận Huế. Caritas Huế tập huấn kỹ năng lãnh đạo nhóm. Nhằm củng cố sự bền vững và nâng cao năng lực tổ chức cho các thành viên Caritas giáo xứ, trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, Caritas giáo phận Huế đã tổ chức đợt tập huấn về kỹ năng quản lý nhóm. Đợt tập huấn quy tụ 70 tham dự viên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, các thành viên trưởng nhóm tự lực thuộc ban HIV và ban khuyết tật. Với phương pháp trình bày kiến thức qua thuyết trình, làm việc nhóm và tìm ra bài học từ các hoạt động vui chơi thực hành, cũng như tình huống cụ thể trong các hoạt động của Caritas giáo xứ, giảng viên tập huấn đã giúp cho các tham dự viên nắm được các khái niệm cơ bản về nhóm, ích lợi của việc tham gia nhóm, đặc tính và chức năng của một nhóm hiệu quả, đồng thời tìm ra những điểm làm nhóm sinh hoạt hiệu quả và điểm làm hoạt động của nhóm thất bại. Tiếp đến là các bước tổ chức một buổi họp nhóm đem lại hiệu quả và những phương pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển cũng như những kỹ năng có liên quan trong sự phát triển bền vững của nhóm. Phần kiến thức về các giai đoạn phát triển nhóm và vai trò của lãnh đạo nhóm được anh trưởng nhóm cộng tác viên ban HIV trình bày, giúp cho các tham dự viên tự tin hơn trong công tác nhóm của mình sau đợt tập huấn. Cuối đợt tập huấn, mỗi nhóm làm việc chung cùng nhau đã thể hiện sự quyết tâm xây dựng nhóm qua các bức tranh với những đôi bàn tay kết lại xung quanh trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Hình ảnh người tông đồ ra đi vượt qua núi đồi với niềm xác tín, dù công việc bác ái có nhiều hy sinh, khó khăn, nhưng sẽ cố gắng vượt qua để đến với anh chị em bất hạnh. Và đó là hình ảnh của đóa hoa hướng dương luôn vươn mình đến với ánh sáng mặt trời, như người tông đồ luôn quy hướng về Chúa để sống hạnh phúc và trao ban bình an cho những người nghèo hèn. Được biết, theo lời kêu gọi của Caritas giáo phận, mạng lưới bác ái xã hội Caritas các giáo xứ trong giáo phận Huế đã và đang dần được thành lập khắp giáo phận. Cho đến tháng 6 năm 2019, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các cha quản xứ, giáo phận đã có 71 trên 87 giáo xứ tham gia. Điều đáng ghi nhận là đã có nhiều giáo xứ có những hoạt động bác ái thiết thực, thêm niềm vui vật chất và tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ đến cho những anh chị em dễ bị tổn thương trong địa bàn của giáo xứ, không phân biệt tôn giáo. Tin Vatican. Vào tháng 9 tới đây, Hội đồng Hồng Y Cố vấn sẽ gửi Đức Thánh Cha bản thảo tông hiến mới. Trong khóa họp thứ 30, từ ngày 25 đến 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và Hội đồng các Hồng Y Cố vấn đã xem xét các đề xuất và câu hỏi về bản thảo của tông hiến về việc điều hành giáo triều Roma. Và khoảng tháng 9 tới đây, các Hồng Y sẽ đệ trình Đức Thánh Cha bản thảo tông hiến mới. Trong buổi họp báo trưa ngày 27 tháng 6 vừa qua, ngày cuối cùng của khóa họp thứ 30 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn, ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha muốn nghe một số nhận định về tài liệu mới. Tài liệu này trước đó đã được gửi đến các cơ quan của giáo triều Roma, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục, các thánh hội đồng các giáo hội công giáo Đông Phương, các liên hiệp các bề trên thượng cấp các dòng tu nam nữ và một số đại học giáo hoàng để yêu cầu có các phản hồi và đề nghị cải tiến. Ông Ghisotti cũng cho biết, Đức cha Marco Menino, đồng tổng thư ký của Hội đồng Hồng Y Cố vấn, đã giải thích các đề xuất theo thứ tự sau. Các nhận định chung về văn bản đã gửi, các câu hỏi cơ bản cần giải quyết trước khi duyệt xét văn bản, giải thích các nhận định đặc biệt đã nhận được. Thông cáo cũng cho biết, Hội đồng gia hạn thời gian tham vấn để có thể nhận được các ý kiến từ các hội đồng giám mục, trong khi đó, Hội đồng đã nhận được ý kiến đóng góp từ các cơ quan giáo triều và các đại học. Trong cuộc họp báo, Đức cha Marcello Semeraro của giáo phận Albano đã nói với các nhà báo rằng, trong năm nay, Hội đồng Hồng Y Cố vấn hy vọng có thể trao cho Đức Thánh Cha bản dự thảo cuối cùng của Tông Hiến. Tông Hiến hiện có tên tạm thời là Hãy Rao Giảng Tin Mừng. Được biết, khóa họp tới của Đức Thánh Cha với Hội đồng Hồng Y Cố vấn sẽ được dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 9 tới đây.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của linh mục Giuse Ngô Sĩ Đình OP về tổng hội năm 2019 sắp tới của dòng anh em Thuyết Giáo diễn ra tại tòa giám mục Xuân Lộc, Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2019 tới đây, Tổng hội dòng Đa Minh sẽ được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Đây là Tổng hội lần thứ 290 để bầu vị bề trên tổng quyền thứ 88 tính từ thời Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn của nữ tu Minh Du, cộng tác viên của trang tin Việt Catholic với linh mục Giuse Ngô Sĩ Đình, OP, Tổng Thư ký Tổng hội dòng Đa Minh, 2019. Con xin kính chào cha. Thưa cha, cơ duyên nào Tổng hội dòng Đa Minh lại được tổ chức tại Việt Nam? Và tại sao tỉnh dòng Việt Nam lại chọn Xuân Lộc làm nơi hội họp mà lấy tên là Tổng hội Biên Hòa ạ?
Thưa chị, trước tiên xin cảm ơn chị đã dành cho tôi cơ hội chia sẻ một số thông tin liên hệ đến sự kiện Tổng hội dòng Đa Minh được tổ chức tại Việt Nam. Câu hỏi của chị có hai ý, tôi xin trả lời ý thứ nhất trước. Cơ duyên của việc tổ chức tổng hội này. Chị cũng biết là giáo hội Việt Nam vẫn được Chúa ban hồng ân ơn gọi dồi dào, dòng tu nào cũng ghi nhận sự kiện này. Riêng dòng Đa Minh, số nhân sự trong tỉnh dòng Việt Nam hiện nay được xếp thứ hai trong toàn dòng, chỉ sau tỉnh dòng Ba Lan. Hơn nữa, nếu tính số hơn 100.000 thành viên huấn đoàn Đa Minh tại Việt Nam, thì có thể nói thành viên gia đình Đa Minh hiện nay đa số là ở Việt Nam. Nói như thế, chị cũng hiểu ý định của các đại biểu tham dự Tổng hội dòng năm 2016 tại thành phố Bologna, nước Italia, muốn một cuộc họp cấp cao nhất với sự tham dự của các thành viên điều hành toàn dòng phải được tổ chức ở Việt Nam. Bình thường, các tỉnh dòng tình nguyện đăng cai tổ chức Tổng hội, nhưng lần này hơi khác. Tỉnh dòng Việt Nam chưa kịp đăng cai thì các đại biểu đã gợi ý và đề nghị tỉnh dòng Việt Nam tổ chức. Đơn giản cơ duyên là như thế. Ý thứ hai, tại sao Tổng hội tổ chức ở Tòa Giám mục Xuân Lộc mà lại lấy tên là Tổng hội Biên Hòa? Lý do cũng đơn giản thôi. Theo truyền thống, các Tổng hội của dòng được tổ chức trong một tu viện của anh em Đa Minh. Tổng hội lần này ban đầu cũng dự định tổ chức tại tu viện Thánh Martino ở Hồ Nai, Biên Hòa, nhưng vì tu viện không đủ điều kiện cơ sở vật chất. Trong khi đó, chúng tôi rất mừng được Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc quảng đại cho mượn trung tâm mục vụ và đại chủng viện của giáo phận để tổ chức tổng hội. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ tên gọi lúc đầu là Tổng hội Biên Hòa như một biểu tượng liên kết với dòng. Và cũng vì thế, ngày bế mạc mùng 4 tháng 8 năm 2019, tất cả các đại biểu tham dự tổng hội sẽ chuyển về tu viện Thánh Martino để cử hành nghi thức bế mạc.
Lần tổng hội này có bao nhiêu nghị huynh và khách mời tham dự? Xin cha chia sẻ sơ qua về tầm quan trọng của tổng hội lần này ạ.
Tổng hội lần này là tổng hội lần thứ 290 kể từ thời cha Thánh Đa Minh, là lần thứ hai tổ chức ở châu Á, nhưng là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia ngoài Kitô giới. Năm 1977, một tổng hội đã được tổ chức tại thành phố Quezon, Philippines. Nhưng Philippines được coi như một quốc gia nơi Kitô giáo là đa số. Năm 2010, tỉnh dòng Ấn Độ cũng đã đăng cai tổ chức tổng hội, nhưng đến gần ngày khai mạc thì phải thay đổi địa điểm sang Roma vì tình hình an ninh ở Ấn Độ lúc bấy giờ không ổn định. Do đó, tổng hội lần này mang tầm quan trọng đối với toàn dòng vì là biểu tượng cho cánh cửa mở ra với các nền văn hóa ngoài Âu Châu. Thêm vào đó, tổng hội lần này là tổng hội bầu cử, các vị đại biểu sẽ bầu vị tổng quyền thứ 88 kể từ thời cha Thánh Đa Minh với nhiệm kỳ 9 năm. Do đó, số đại biểu cũng nhiều hơn các tổng hội không có việc bầu cử là 103 đại biểu chính thức. Ngoài ra, còn có 18 khách mời thuộc gia đình Đa Minh làm quan sát viên, và khoảng 20 chuyên viên, trong đó đa số là các chuyên viên biên dịch và phiên dịch, tổng cộng là hơn 140 tham dự viên.
Tại Việt Nam, số người chính thức tham dự tổng hội là bao nhiêu và số người phục vụ cho tổng hội thế nào, thưa cha?
Có phải chị muốn hỏi số đại biểu thuộc tỉnh dòng Việt Nam? Thưa, có 4 vị là giám tỉnh, giám định viên, phụ tá giám định viên và một vị đại diện của các anh em thuộc phụ tỉnh Việt Nam tại Bắc Mỹ. Ngoài ra còn có 5 vị khách người Việt Nam gồm một tu huynh đa minh, một nữ đan sĩ đa minh, một nữ tu đa minh hoạt động, một đại diện tu hội đời đa minh và một đại diện huynh đoàn đa minh Việt Nam. Có thể kể đến 2 đại biểu gốc Việt thuộc các tỉnh dòng khác, một vị thuộc tỉnh dòng Hoa Kỳ và một vị thuộc tỉnh dòng Úc. Có lẽ do Tổng hội họp ở Việt Nam nên các tỉnh dòng có người Việt muốn đề cử đại biểu người Việt chăng? Như vậy, tổng cộng người Việt tham dự Tổng hội là 11 người. Về số lượng người phục vụ khó xác định lắm thưa chị, vì ngoài những người trực tiếp phục vụ tại chỗ, còn có rất nhiều anh chị em khác phục vụ cách âm thầm và kiên trì. Nói tổng quát thì số lượng người phục vụ cũng tương đương hoặc nhiều hơn một chút so với số người chính thức tham dự Tổng hội.
Thưa cha, hiện nay dòng Đa Minh có bao nhiêu linh mục, tu sĩ và tập sinh ạ?
Tôi nghĩ tình hình chung trong đa số các dòng tu trong giáo hội là nhân sự có chiều hướng dẹp sút. Dòng Đa Minh cũng vậy. Hiện nay dòng có 41 giám mục, 4.178 linh mục, 15 phó tế vĩnh viễn, 123 phó tế đang chuẩn bị lãnh tác vụ linh mục, 276 tù huynh, 800 sinh viên thần học và triết học, 196 tập sinh, 210 thịnh sinh. Tổng cộng, nếu tính từ khánh lần đầu, con số là 5.392 tu sĩ. Đó là con số của năm 2019. Nhưng để có cái nhìn so sánh lịch sử, tôi xin phép đưa ra một vài số liệu như sau. Số linh mục năm 2010 là 5.680, năm 2019 là 5.392, giảm 288. Số sinh viên năm 2010 là 865, năm 2019 là 800, giảm 65. Số tu huynh năm 2010 là 363, năm 2019 còn 276, giảm 87. Nhưng điều đáng mừng là ơn gọi trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng nhẹ. Cụ thể, số tu sĩ khấn đơn năm 2010 là 142, năm 2019 là 206, tăng 64. Số anh em lãnh tác vụ linh mục năm 2010 là 82, năm 2019 là 92, tăng 10.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu tuần trước, chúng ta đã nói về tội cá nhân cũng như tội nguyên tổ. Tội cá nhân là cố tình từ chối không đón nhận tình yêu Thiên Chúa, hoặc khinh thường không giữ huấn lệnh của Ngài. Tội nguyên tổ là việc con người bị vướng vào tình trạng thê thảm do tội tổ tông loài người gây nên. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa. Những gì chúng ta biết được về Đức Giê-xu là nhờ 4 cuốn sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh Tân Ước. Các sách này được gọi là sách Phúc Âm hay sách Tin Mừng. Vậy, tại sao những sách viết về Chúa Giê-xu lại được gọi là sách Phúc Âm hay Tin Mừng? Về từ ngữ, trước đây gọi là Phúc Âm. Theo nghĩa Hán Việt, Phúc Âm có nghĩa là tin vui, tin mừng hay tin tốt lành. Ngày nay chúng ta gọi là tin mừng. Trước hết, những sách này trình bày cho ta biết vì yêu thương con người tội lỗi nên Thiên Chúa đã sai con một của Ngài nhập thể vào trần gian để dẫn ta trở về sống trong tình hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa. Kế đến, những sách này viết về việc Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã sống lại. Đây là những tin vui nhất trên thế giới. Hơn nữa, các sách này xác thực rằng Chúa Giêsu là người Do Thái, sinh ra ở Bethlehem, lớn lên từ làng Nazareth, là con Thiên Chúa hằng sống, người được Chúa Cha sai đi để mọi người được cứu độ và được hiểu biết sự thật. Đó là lý do chúng ta quen gọi là các sách tin mừng hay sách phúc âm. Sách tin mừng theo Thánh Gioan viết rằng, ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Trong các sách tin mừng, nói đến ngôi lời Thiên Chúa với danh xưng là Giêsu. Vậy, tên Giêsu nghĩa là gì? Đây là tên mà sứ thần Gabriel của Thiên Chúa đã đề nghị Đức Maria đặt cho hài nhi sẽ được sinh ra. Giêsu theo tiếng Do Thái nghĩa là Chúa cứu độ. Nếu tên Giêsu đã diễn tả đầy đủ tước hiệu cứu thế của người, vậy tại sao chúng ta lại gọi Đức Giêsu là Kitô? Chữ Kitô là chữ viết bằng tiếng Hy Lạp, còn trong tiếng Do Thái, chữ này là Mêsia, có nghĩa là được sức dầu. Trong truyền thống Do Thái, các vua, các tư tế và các ngôn sứ đều được sức dầu. Theo các tông đồ, Chúa Giêsu đã được Chúa Thánh Thần sức dầu để làm đấng cứu thế, đấng chuộc tội nhân loại. Thuật ngữ Đức Giêsu là Kitô nhằm nói lên tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Đức Giêsu con Bác Thờ Mộc thành Nazareth là đấng Mêsia, đấng cứu thế mà dân Do Thái đã mong đợi từ lâu. Khi gọi một người tín hữu là Kitô hữu, chúng ta muốn nói rằng người đó thuộc về Chúa Kitô, và đây là một ơn gọi cao quý. Vậy, khi nói Đức Giêsu là con một Thiên Chúa, chúng ta muốn tuyên xưng điều gì? Trước hết chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, người đã nhập thể làm người như chúng ta. Đức Giêsu đã tự giới thiệu mình là con một của Thiên Chúa. Thánh Phêrô và các tông đồ cũng gọi người như vậy. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu được giới thiệu là con yêu dấu. Chẳng hạn khi người chịu phép rửa, lúc người biến hình trên núi. Đó là lúc Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết người có mối liên hệ độc nhất với Chúa Cha trên trời. Vậy, tại sao chúng ta gọi Đức Giêsu là Chúa? Vì người là con một của Thiên Chúa, thì cũng là Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã nói, các con gọi ta là Thầy, là Chúa, thì thật là đúng lắm. Trong Cựu Ước, danh hiệu Chúa được dùng để chỉ chính Thiên Chúa. Bằng nhiều dấu hiệu khác nhau, Đức Giêsu đã tỏ cho mọi người biết người có sức mạnh thần linh trên thiên nhiên, trên ma quỷ, tội lỗi và cả sự chết. Nguồn gốc thần linh của người được bày tỏ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lý do Thánh Tông Đồ Tô-ma đã tuyên xưng, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Vậy, tại sao Thiên Chúa lại nhập thể nơi con người Đức Giêsu? Kinh Tin Kính của Công đồng Nicea năm 325 cho chúng ta câu trả lời. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Sách Tin Mừng theo Thánh Gioan đã viết, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của người. Thiên Chúa đã nhận lấy xác phàm phải chết của chúng ta nơi Đức Giêsu, có nghĩa là nhập thể. Người đã chia sẻ thân phận trần thế, những đau khổ và cái chết của ta, và trở nên một người như ta trong hết mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Vậy, khi nói Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật lại là con người thật, điều đó có nghĩa là gì? nghĩa là nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở nên một con người như chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn đồng thời là Thiên Chúa và là Chúa của chúng ta. Hội Thánh đã mất một thời gian dài để tìm hiểu, để tìm cách diễn tả đúng mối quan hệ giữa thiên tính và nhân tính nơi Đức Giêsu Kitô. Đã có những lúc người ta quá nhấn mạnh đến thiên tính của Đức Giêsu đến độ cho rằng người chỉ giả vờ làm người, hoặc quá nhấn mạnh đến nhân tính khi cho rằng người chỉ là dưỡng tử, nghĩa là được Thiên Chúa nhận làm con. Tuy nhiên, đến công đồng Chalcedonia năm 451, giáo hội đã tuyên xưng rằng thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu đã hòa nhập thành một, nhưng vẫn không thể phân chia hoặc không thể lẫn lộn với nhau. Vậy, làm sao chúng ta có thể hiểu về Đức Giêsu Kitô một cách chính xác nhất? Khi nói về Chúa Giêsu Kitô, chúng ta chỉ có thể nói về người một cách chính xác nhất khi nhìn nhận người là một mầu nhiệm. Vì Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, lại vừa là con người thật như chúng ta, nên nếu chúng ta loại bỏ những yếu tố vô hình của thần tính người, chúng ta không thể hiểu biết hết về người được. Nếu Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, vậy thì người có linh hồn, tâm trí và thân xác như chúng ta không? Câu trả lời là có. Vì Chúa Giêsu là người thật, nên người làm việc bằng đôi tay con người, nghĩ tưởng bằng tâm trí con người, hành động với ý muốn con người và yêu thương với trái tim con người. Vì có đầy đủ bản tính con người, nên Chúa Giêsu cũng có một linh hồn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu ý thức sự hiệp nhất với Chúa Cha trên trời trong Chúa Thánh Thần, người để Chúa Thánh Thần hướng dẫn người trong mọi hoạt động của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về Đức Giêsu, đấng nhập thể làm người để cứu độ chúng ta. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về Đức Trinh Nữ Maria, người đã cưu mang và sinh hạ Đức Giêsu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong suốt tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco không có các buổi tiếp kiến chung với các tín hữu vào thứ tư hàng tuần. Do vậy, trong thời gian này, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha xin giới thiệu lại với quý vị và các bạn một số bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về Kinh Lạy Cha. Nói về lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha, xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đức Thánh Cha nhắc rằng không ai trong chúng ta là người hoàn hảo, dù là người thánh thiện nhất trong chúng ta cần được tha thứ để cũng biết thứ tha. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: chúng ta cần sự tha thứ của Chúa. Sau khi đã xin Chúa ban cho cơm bánh hàng ngày, Kinh Lạy Cha đi vào trong lĩnh vực các mối tương quan của chúng ta với tha nhân. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha, xin tha nợ cho chúng con như chúng con tha cho những người mắc nợ chúng con. Chúng ta cần lương thực thế nào thì chúng ta cũng cần sự tha thứ như thế, mọi ngày trong đời sống chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Trước hết, Kitô hữu cầu xin Chúa Cha để các món nợ của mình được tha thứ. Đó là các tội lỗi của mình, những điều xấu mà mình đã làm. Đây là sự thật đầu tiên của mọi lời cầu nguyện. Ngay cả nếu chúng ta là những người hoàn hảo, ngay cả nếu chúng ta là những vị thánh được tôi luyện, không bao giờ đi chạch ra khỏi đời sống tốt lành, thì chúng ta vẫn luôn là những người con mắc nợ Chúa Cha mọi thứ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, thái độ nguy hiểm nhất trong đời sống Kitô giáo là sự kiêu ngạo. Đó là thái độ của những người đứng trước Thiên Chúa và nghĩ rằng mọi điều mình làm luôn đúng đối với Chúa. Người kiêu ngạo tin rằng anh ta không có sai lỗi nào. Giống như người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn ở trong đền thờ và nghĩ đến việc cầu nguyện, nhưng thực tế là ông ta tự khen ngợi mình trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa bởi vì con không như những người khác. Những người cảm thấy mình hoàn hảo, những người phê bình chỉ trích người khác là những người kiêu ngạo. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Trái lại, người thu thuế đứng ở cuối đền thờ, một tội nhân thất vọng về chính mình, dừng lại ở ngưỡng cửa đền thờ, cảm thấy mình không xứng đáng đi vào đền thờ và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nhận định, người này khác với người kia khi trở về nhà đã được nên công chính, nghĩa là được tha thứ, được cứu độ. Tại sao vậy? Bởi vì ông ta không kiêu ngạo, bởi vì ông ta nhận ra những giới hạn và tội lỗi của mình. Có những thứ tội chúng ta có thể nhìn thấy, và có những thứ tội mà chúng ta không nhìn thấy, những tội được ẩn giấu. Có những tội nghiêm trọng, gây ồn ào, nhưng có những thứ tội tinh tế, làm tổ trong con tim mà cả chúng ta cũng không nhận ra chúng. Tội xấu nhất trong các thứ tội này, đó là sự kiêu căng, thứ tội có thể lây nhiễm cả những người sống một cuộc sống đạo đức sốt sắng. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ. Có một nhà dòng nữ kia vào những năm 1600 đến 1700, vào thời Janesism, rất nổi tiếng. Họ là những nữ tu vô cùng hoàn hảo, và họ nói rằng mình vô cùng trong sạch giống như các thiên thần vậy. Nhưng họ kiêu ngạo như ma quỷ. Đó là một điều xấu. Tội lỗi chia rẽ tình huynh đệ. Tội lỗi khiến chúng ta xem mình tốt lành hơn người khác, làm cho chúng ta tin rằng mình giống như Chúa. Ngược lại, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân, và chúng ta có lý do để đấm ngực như người thu thuế ở đền thờ. Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu bạn muốn lừa dối chính mình, thì hãy nói rằng bạn không có tội, khi ấy bạn đang lừa dối. Chúng ta mắc nợ bởi vì trước hết trong cuộc sống này chúng ta đã nhận được rất nhiều, sự hiện hữu, một người cha và một người mẹ, tình bạn, những điều kỳ diệu trong vũ trụ, vân vân. Ngay cả khi chúng ta trải qua những ngày khó khăn, chúng ta phải luôn nhớ rằng cuộc sống là một cuộc sống của một hồng ân, là phép lạ mà Thiên Chúa đã làm từ nhưng không. Rồi Đức Thánh Cha dùng ý tưởng màu nhiệm của mặt trăng để giải thích rằng con người là người mắc nợ, vì ngay cả khi chúng ta có thể yêu thương, không ai trong chúng ta có khả năng yêu thương chỉ bằng sức lực của mình. Tình yêu thật sự, chúng ta có thể yêu thương, nhưng với ơn Chúa. Không ai trong chúng ta tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình. Có một điều mà các thần học gia cổ xưa gọi là màu nhiệm của mặt trăng, không chỉ trong căn tính của giáo hội, mà cả trong lịch sử của mỗi người chúng ta. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là, giống như mặt trăng không có ánh sáng của chính nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Cả chúng ta cũng thế. Chúng ta không có ánh sáng của chính mình. Ánh sáng chúng ta có là phản chiếu ân sủng của Thiên Chúa, là phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. nếu bạn yêu thương là bởi vì có một người, không phải là bạn, đã mỉm cười với bạn khi bạn còn là một đứa trẻ và dạy bạn đáp trả lại bằng một nụ cười. Nếu bạn yêu thương là bởi vì một ai đó ở bên cạnh bạn đã đánh thức tình yêu trong bạn, làm cho bạn hiểu ý nghĩa của sự hiện hữu ở trong người này như thế nào. Chúng ta thử lắng nghe câu chuyện của người nào đó đã hành động sai lầm. Một tù nhân, một người bị kết án, một người nghiện ma túy. Chúng ta biết rất nhiều người sai lầm trong cuộc sống. Không kể đến trách nhiệm, vốn luôn là của cá nhân, đôi khi bạn tự hỏi ai là người có lỗi trong sự sa ngã của người này. Có phải chỉ là lương tâm của anh ta hay là lịch sử của sự thù hận và bỏ rơi mà người đó đã trải qua? Và đây là mầu nhiệm của mặt trăng. Chúng ta yêu thương trước hết bởi vì chúng ta được yêu thương. Chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta được tha thứ. Và nếu ai đó không được chiếu sáng bởi ánh sáng của mặt trời, thì sẽ trở thành giá lạnh như trái đất trong mùa đông. Làm sao chúng ta không nhận ra rằng trong chuỗi tình yêu xảy đến trước trong cuộc đời chúng ta, cũng có sự hiện diện quan phòng của tình yêu Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta kính yêu Chúa như người đã yêu thương chúng ta. Chỉ cần đặt mình trước cây thập giá để nhận ra sự bất tương xứng. Người đã yêu thương chúng ta và luôn yêu thương chúng ta trước. Lạy Chúa, ngay cả người thánh thiện nhất trong chúng con cũng không ngừng là người mắc nợ Chúa. Lạy Cha, xin thương xót tất cả chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu về Kinh Lạy Cha. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có vị thiền sư nọ chỉ vào một tấm bản đồ và hỏi các đệ tử. Này các em, nhìn xem các dòng sông trên hình ảnh này có đặc điểm gì? Tại sao nó không chảy theo đường thẳng, mà cứ phải đi đường vòng? Các đệ tử thảo luận và đưa ra ý kiến. Vì khi đi đường vòng, con sông sẽ được kéo dài, chứa được nhiều nước hơn. Nhờ thế mà khi lũ mùa hè kéo đến, nước sông sẽ không dâng cao và tràn lên bờ. Một người khác nói, khi con sông chảy theo đường vòng, lưu lượng nước ở mỗi khúc sông sẽ thấp, áp lực dưới đáy sông giảm, tránh cho bờ sông bị sạt lở. Bấy giờ vị thiền sư trầm ngâm nói, tất cả các bạn đều nói đúng. Những con sông chảy theo đường vòng thì dễ dàng vượt qua những chướng ngại và đạt được mục đích cuối cùng là hòa vào biển cả. cuộc sống của chúng ta có khó khăn, trắc trở cũng là chuyện bình thường. Không bi quan, tuyệt vọng, không buồn phiền hay bỏ cuộc mới là thái độ sống đúng đắn. Không có con đường nào là dễ dàng. Gian nan thử thách chính là thước đo của sự thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường thích chọn cho mình một cuộc sống bình yên, một con đường bằng phẳng. Không ai dại khờ lại đi chọn điều trắc trở và khổ đau. Ngày nay, người ta cần một cuộc sống chất lượng hơn. Người ta có nhu cầu hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, du lịch nhiều hơn, hiểu biết và khám phá nhiều hơn. Nhưng có một sự thật là, cuộc sống càng phát triển, con người càng cảm thấy cô đơn thất vọng, và càng gặp nhiều những trở ngại. Người ta khó vượt qua những khó khăn trở ngại, vì không được tu luyện, vì chưa từng trải nghiệm. Một vận động viên giành được giải thưởng lớn đều phải trải qua những ngày khổ luyện. Một sinh viên đạt kết quả tốt vì đã miệt mài học tập. Khi thưởng thức một bông hoa đẹp, ta đâu biết rằng nó là sự kết tinh từ hạt mầm bé nhỏ, vươn lên thành cây và đơm hoa kết trái. Đó là cả một quá trình của sự tích lũy, vận động và lớn lên. Cuộc đời mỗi người luôn có những khó khăn thử thách. Đó là điều kiện giúp ta tu luyện và lớn lên từng ngày. Như dòng sông luôn uốn lượn vượt qua những trở ngại để hòa mình vào biển lớn. Con người cần trải qua khó khăn thử thách để học biết bài học khôn ngoan và khiêm tốn. Có những thử thách không dễ vượt qua khiến người ta trở nên chai cứng mất niềm tin. Dân tộc Israel xưa từng đối diện với biết bao thử thách. Họ kêu cầu Đức Chúa kết thúc mọi thử thách và cho vào đất hứa. Họ tự hỏi, phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân người? Đức Chúa đã dùng những trở ngại để xem đoàn dân có giữ được lòng trung thành hay không? Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào. Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn, cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó. Chính Đức Giê-xu cũng đã bị Sa-tan đặt vào những hoàn cảnh đầy thử thách. Hoàn cảnh mà Adam xưa đã từng ngã quỵ, đó là thử thách về thân phận con người đầy tính phi lý. Đó là câu hỏi tại sao người công chính lại bị sát hại? Tại sao những điều tốt lành luôn bị cái xấu đẩy lui? Đức Giê-xu đã thắng vượt tất cả nhờ tình yêu và nhờ lời của Thiên Chúa. Người đã biến cái chết phi lý thành sự phục sinh bất tử. Người đã đưa nhân loại mới tiến vào niềm tự do được làm con cái Chúa. Giáo hội được sinh ra từ thử thách của Đức Giê-xu. Vì vậy, con đường và sứ mạng của giáo hội cũng có cùng một thể thức với người. Trong thư gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín. Đức Giê-xu Ki-tô là đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như tin mừng đã loan báo. Vì tin mừng ấy mà Ngài đã chịu đau khổ, phải mang xiềng xích như một tên gian phi. Ngài cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ. Trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, mọi sự xảy ra đều in đậm dấu ấn của yêu thương. Những khi lầm lỗi vấp ngã là cách Chúa dạy ta bài học khiêm tốn. Có những lúc ta thấy lòng mình được an ủi. Đó là lúc lòng cậy trông của ta thêm vững vàng. Lạy Chúa, không có hoàn cảnh nào đáng sợ cho bằng những lúc đời con thiếu vắng Chúa. Xin cho cuộc đời con là dòng sông nhỏ, không ngừng xuôi chảy về cội nguồn yêu thương là chính Chúa. Amen.
Đã xin vâng, trọn đời đã trao dâng, nguyện mãi sẵn sàng để đời con luôn là của Lễ mỗi ngày.
Từ nay con sống,
con
còn là
con,
con
là con, gửi trao lòng con quyết không đổi thay. Dù cuộc đời con nhiều lúc đắng cay sầu buồn, trong một niềm tin yêu Ngài hằng ở bên luôn. Ngài sẽ đỡ nâng dẫm đường xa đêm ngày hằng có.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.